Bây giờ tôi nói về chuyển biến giữa thức và trí. Bởi vì cái này nó là thuộc về nguyên lý này. Kỳ trước đại chúng học về năm uẩn. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì năm uẩn cũng là cái nghiệp của mình thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thuộc về vật lý. Còn thọ, tưởng, hành, thức thì thuộc về tâm, tâm lý. Thì tâm, ý hay thức và nghiệp nói cho cùng cũng là một khối mà thôi. Một con người này, hay nói khác hơn là tâm hồn này và con người này thôi. Cho nên khi mà mình chuyển nghiệp á, như tôi vừa nói đó, là như thế hả? Bây giờ chuyển tu, trong con đường tu đó, là phải chuyển cái thức thành trí. Chuyển như thế nào? Về sắc uẩn á, chuyển thành pháp giới thể tánh trí. Pháp giới thể tánh trí là cái gì? Là nhìn rõ sự vật đúng như thực chất của nó. Cái này thì trước tôi có nói cái ví dụ cái hạt nguyên tử đó. Thế giới này bao la mênh mông, nhưng mà quy cho cùng, phân tích cho đến cùng á, là nó chỉ là một cái hạt nguyên tử gồm những yếu tố như là điện tích âm, proton neutron và electron, điện tích dương và điện tích trung hòa. Mà người ta nó biểu thị nó bằng cái đường tròn, chứ thực ra nó là một dạng năng lượng thôi, không phải là tròn hay méo gì hết á. Nó là một dạng năng lượng thôi, không phải là tròn hay méo. Thì cả thế giới này, từ con người này, vật này, trong bài giảng trước tôi đã nói là thuộc về một dạng năng lượng. Và một cái dạng năng lượng nó cũng thay đổi liên tục, giống như là gọi là hàng chuyển như bọt đường, nó trôi chảy như một cái dòng sông như vậy, nó thay đổi liên tục. Thì đại chúng nên nhớ rằng cái sắc uẩn và cái thân thể của mình á, là cấu tạo từ đâu? Từ đất, nước, gió, lửa. Khi mình chết đi rồi thì nó cũng trở về với gì? Đất, nước, gió, lửa thôi. Cái nguyên tử này nó sẽ tiếp tục, nó luân chuyển, nó cấu tạo thành cái khác. Thì khi mà đạt đến chuyển cái sắc uẩn á, sẽ chuyển biến nó thành pháp giới thể tánh trí. Là gì? Nhìn rõ mọi sự vật đúng như thực chất của nó. Cái này nó là nguyên lý nha, chứ mình chưa có đạt cái này được. Chuyển thức thành trí là phải là tu, là thành Phật, là giác ngộ mới đạt được. Nhưng ở đây tôi nói để đại chúng mình hiểu cái con đường thôi, biết là nguyên tắc đó như thế thôi. Chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Bây giờ cái thứ hai là thọ uẩn á, chuyển thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là gì? Đó là cái trí tuệ nhận biết tường tận bản chất bình đẳng của muôn loài. Cái thứ ba là tưởng uẩn, là thành diệu quan sát trí. Đặc tính của trí này là biết tường tận về cái ngã không và pháp không. Cái thứ tư là hành uẩn, là thành sở tác trí. Đặc tính của trí này là thanh tịnh và không bị vướng mắc khi tiếp xúc với các căn trần. Và cái thứ năm là đại viên cảnh trí, tức là phản chiếu toàn thể vũ trụ một cách như thật, không sai khác. Thì cái này là cái gọi là con đường chuyển hóa của thức năm uẩn thành năm trí. Bây giờ con đường chuyển hóa của tám thức thành năm trí. Tiền ngũ thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi đó, trở thành thành sở tác trí. Thành sở tác trí là cái gì? Là trí tuệ đưa đến sự thành tựu mọi việc như ích hữu tình. Con người mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hả? Đó là năm cái thức, đó là tiền ngũ thức, gọi là năm thức. Năm thức này á, cái nguyên tắc của nó là vận hành giống như cái tâm của mình vậy thôi. Nhưng mà khi mình chưa tu á, thì mình thấy làm sao mình chấp vậy. Khi mình chưa tu á, thì cái năm thức, ví dụ con mắt là để thấy, tai để nghe. Nghe cái tiếng vui á, thì mình vui, và nghe tiếng khen á, thì mình vui, và nghe tiếng chê thì mình buồn, đau khổ. Thì cái tiếp xúc của nó, chỉ cái thức nó đi theo cái nghiệp thôi. Còn bây giờ khi mình tu đó thì mình không có chấp nữa, mình không chấp nữa. Cho nên mình vận dụng cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình để mình làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho thế gian. Thì cái đó gọi là thành sở tác trí, không gọi là năm thức nữa mà gọi là thành sở tác trí. Tất nhiên á, đây là phải có chư Phật mới biến được như vậy. Còn mình á, bây giờ có khi thì mình làm được, có khi mình làm được. Ví dụ như mới đi nghe giảng về, có thể gặp ai té đỡ họ lên. Còn mình em trong lúc mà tức giận gặp ai té xô họ luôn. Thì cái này là có khi mình tập được, khi mình tập được, không làm được. Nhưng mà đại khái cái nguyên lý từ thức để chuyển thành trí là như vậy hả? Cái thứ hai là thức thứ sáu là trở thành diệu quan sát trí. Đặc tính của thức này là hiểu biết tường tận về ngã không và pháp không, tức là cái ý thức. Hồi nãy tôi, các đại chúng nhớ nghe ha, đây là năm thức giác quan nè, mắt tai mũi lưỡi thân và ý nè. Thức thứ sáu tức là ý thức nè. Thức thứ bảy là mạt na, và thức thứ tám là a lại gia. Thì cái thức thứ sáu này á là ý thức. Khi mình đi tu á, năm thức giác quan không có tu được, mà phải có ý thức mới tu được. Bởi vì năm thức giác quan, cái công năng của đó là chỉ nghe, thấy, ngửi, nếm thôi. Còn xác định cái kinh nghiệm và cái giá trị của cái nghe, cái thấy, cái ngửi, nếm là thuộc về cái ý thức, tức là thức thứ sáu. Thì khi các anh chị mà tu rồi đó, thì phải vận dụng cái thức thứ sáu là ý thức của mình để nhìn thấy rằng tất cả các pháp là vô ngã, giống như tôi trình bày mà cái những cái mô mình, những gian kỳ của tâm thức vậy. Thì cái đó gọi là diệu quan sát. Từ cái thức thứ sáu trở thành cái diệu quan sát. Thức thứ bảy trở thành gọi là bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy đặc tính của nó thì trước tôi giảng là nó là về gì? Ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Tức là si mê này, rồi kiêu căng ngạo mạn này, ngã kiến này, là chấp nhân chấp ngã đó, ngã ái này là luyến ái đó, về dục vọng của con người đó. Thì khi mà tu được á, thì cởi bỏ những cái này, ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, chuyển hóa nó thành cái gì? Thành bình đẳng. Ví dụ như khi mình chưa tu á, cái người bình thường á, mà họ thương mình thương lại là đương nhiên rồi. Còn cái người mà họ ghét mình á, thì mình ghét lại. Cái người nói xấu mình nói xấu lại. Thì cái đó gọi là vì tâm phân biệt. Nhưng mà khi mình tu rồi đó, họ nói xấu mình cũng ok, mà họ nói tốt mình cũng ok. Thì cái đó gọi là bình đẳng tâm trí. Tức là chuyển cái thức thứ bảy từ cái thức gọi là ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, cái thức mạt na đó, chuyển nó thành cái gọi là bình đẳng tâm trí. Tất nhiên đây là nguyên lý thôi, chỉ có chư Phật, các vị thánh tăng đó người ta mới đạt đến cái này. Còn mình á, mình có thể thực tập một vài cái khía cạnh của nó thôi. Và cuối cùng thức thứ tám tức là đại viên cảnh trí, nó phản chiếu toàn bộ sự thật trên cuộc đời này. Đó là tám cái thức. Ở đây cái thức thứ bảy nó quan trọng. Thức thứ tám là tàn thức. Tàn thức thì trước tôi nói nó có hai phần, phần ô nhiễm và phần bạch tịnh. Tàn thức là nó như thế này, nó hai phần. Cái phần chấm chấm á, là cái phần ô nhiễm, mà cái phần không có chấm chấm là phần bạch tịnh. Thì khi nào mà mình rửa hết, mình gội bỏ hết những cái buồn, cái phiền, cái giận, cái thương, cái yêu, cái hơn, cái thua trong con người của mình á, thì cái tâm của mình nó trở thành bạch tịnh, thanh tịnh. Thì đó là con đường chuyển biến giữa thức và nghiệp, giữa thức và trí. Cái này á, cái bài giảng thứ tư này đó là các anh chị nghe để mình biết cái nguyên lý, còn để hiểu được nó thực thụ là phải thực tập thôi. Phải thực tập. Ví dụ như bây giờ thức thứ bảy ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, tức là nói về cái sự phân biệt, cái tánh khí phân biệt của con người. Ví dụ tôi nói tất cả chúng ta ở đây ai cũng ngu hết á, ngu si hết á, thì mình nghe mình thấy khó chịu. Mới nghe qua mình thấy khó chịu. Tại sao tôi dạy nói tôi ngu? Làm gì nói tôi ngu? Tôi có động chạm gì tới ai không? Nói tôi ngu. Nhưng mà nếu mình nghe, mình suy gẫm lại, tất cả chúng ta đều là ngu. Nhưng mà khác nhau ở là ngu ở cái subject đó thôi. Tất cả chúng ta đều ngu hết. Ví dụ như tôi mà bây giờ đưa cái máy chụp hình thì tôi đâu có biết cái sửa đâu. Tức là ngu, nhưng mà chỉ khác nhau ở từng cái khía cạnh nào đó thôi. Ví dụ như một ông bác sĩ thì không thể sửa xe được, một ông thợ sửa xe thì không thể là đi quét nhà hay là đi sơn nhà, sơn cửa, làm nhà được. Thì mỗi người biết trong một cái lĩnh vực nào đó thôi, chứ không thể biết hết được. Vì lẽ đó cái tâm mà phân biệt đó là cái ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, nó phát sinh từ cái sự cố chấp mà ra. Khi nào các anh chị bỏ xuống cái sự cố chấp này á, thì từ cái thức mạt na là thức phân biệt, hơn thua, tranh chấp, biến thành cái tâm bình đẳng. Các anh chị nghĩ mình làm được không? Được chứ. Mình làm chưa toàn vẹn nhưng mà được. Ví dụ tôi chứng minh là một người trước đây là tôi ghét lắm, tôi không ưa. Nhưng mà bây giờ sau này càng về lớn tôi tha thứ. Và lúc bây giờ tôi không còn đặt vấn đề là thương hay ghét nữa, mà thấy tội nghiệp thôi. Thì đó rõ ràng là từ cái tâm mà chấp thủ, kiêu mạn biến thành cái gọi là cái là bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy đó. Thì cái điều này chúng tôi nói nhắc đi nhắc lại, cái này không thể học mà hiểu, mà cái này phải thực hành. Khi nào các anh chị thực hành được, đạt được cái thành sở tác trí, khi nào các anh chị đạt được cái diệu quan sát trí, khi nào các anh chị đạt được cái bình đẳng tánh trí, và chỉ có Phật mới đạt đến cái gọi là đại viên cảnh trí thôi. Chỉ có Phật và các vị thánh tăng A-la-hán mới đạt đến cái đại viên cảnh trí là gì? Tức là cái trí nó sáng giống như một cái tấm gương lớn, bao nhiêu bụi đồ là lau sạch hết rồi. Còn mình á, bụi không phải là lớp mà nghĩ là nó sơn đen luôn rồi chứ không phải là bụi nữa. Mình thuộc là sơn đen quét mấy trăm năm rồi chứ không phải là bụi nữa. Bây giờ phải cạo, phải rửa, phải từ từ. Nhưng mà phải làm. Không làm là nó không có sạch được. Phật thì coi như là đại viên cảnh trí, như là cái gương soi dòm vô là thấy. Còn mình bây giờ phải cái hàng ngày lau chùi, chịu khó làm. Mỗi ngày bỏ bớt một chút sân, mỗi ngày bỏ bớt một chút si, mỗi ngày bỏ bớt một chút hờn, một chút giận, thì con người mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu các anh chị không chịu bỏ một chút nào hết, bao nhiêu hờn, bao nhiêu phiền, bao nhiêu giận vẫn giữ nguyên như vậy, thì chắc chắn mai mốt các anh chị đi theo với cái đó thôi. Không còn cách nào cứu rỗi được. Không có Phật nào cứu được hết. Bây giờ quay lại cái chuyện cúng cô hồn. Bồ Tát Phục Kiền Liên ấy, là người gọi là thánh tăng đệ nhất thần thông. Tức là nói về thần thông là Ngài Mục Kiền Liên mà hồi nãy cái tới phá cái ông keo kiệt mà làm cái bánh to lên rồi kéo lên kéo xuống á, là giỏi đệ nhất thần thông. Nhưng mà Ngài xuống Ngài thấy mẹ Ngài ngồi dưới địa ngục, Ngài chịu thua thôi. Vô phương. Làm sao mà phá địa ngục rồi đem mẹ lên thiên đàng được, lên cực lạc được. Rồi về hỏi Phật, Phật cũng chịu thua luôn. Nói thôi cái gì chứ cái đó ta chịu rồi. Chỉ còn cách là gì? Cung thỉnh Phật, chỉ là cái phương pháp là cung thỉnh mười phương chư tăng, nhờ thần lực chú nguyện của chư tăng, rồi nhờ cái tu nhân tích đức để ban bố gọi là thuyết pháp độ sinh, độ cho cái hương linh của mẹ ngươi thôi. Chứ còn Phật không thể có dùng cái quyền uy của mình để bóc một chúng sinh trong hỏa ngục bỏ lên thiên đàng. Mà thánh tăng cũng không ai làm cái điều đó được. Mà cái điều đó chính mỗi con người phải làm. Thì các anh chị nhớ một điều á, cho dù mình có 70 tuổi, 80 tuổi rồi, có thể ngày mai mình chết. Nhưng nếu trong giờ phút này mình thay đổi tâm tính, là toàn bộ những cái nghiệp quá khứ mình thay đổi được hết. Tại sao một vị đại sư bỏ trong tù, Ngài sống cũng hạnh phúc? Giống như kỳ trước tôi nói về trường hợp Ngài Gandhi. Ông nói nhà tù á, là nhà tù của kẻ trộm và kẻ cướp. Còn đối với tôi, đó là một cung điện. Ngài ngồi trong nhà tù, Ngài enjoy, thưởng thức, hãy cho gì ăn cái đó. Bởi vì nhà tù á, đối trong con mắt của thánh nhân á, là nhà tù của kẻ trộm và kẻ cướp. Còn đối với Ngài đó là một cung điện, cho nên Ngài enjoy. Vì lẽ đó đại chúng học về cái lý thuyết, cái nguyên tắc mà chuyển cái nghiệp, cái thức và cái nghiệp, thức và trí, nó rất là quan trọng. Mà nó quan trọng không phải là mình nghe để hiểu, mà phải thực tập. Bây giờ là cái bài giảng này tôi xin dừng ở đây, bởi vì nói nhiều nữa chắc là cũng không nói được, mà tôi nói chập thành tôi nói bậy. Bởi vì cái này chỉ có thực hành thôi à, còn cố nói không ra. Cái này là nguyên tắc rồi. Bây giờ hỏi tôi giáo lý này là cái gì, giáo lý kia là cái gì thì tôi nói được. Bây giờ hỏi tôi làm sao để mà chuyển thức thành trí, cái này đó là nói tới đó thôi. Nói nữa là nó là tầm bậy. Mà phải thực tập. Giờ xin đại chúng nghe cái phần này là phần quan trọng. Tất cả những gì tôi trình bày trong 4 kỳ này không ngoài mục đích là để mình hiểu được những chúng sinh chung quanh mình. Trong đó có thân nhân, ông bà, cha mẹ, anh chị em, kể cả người thân kẻ thù. Đó là thập loại của hồn. Và khi mình muốn độ cho họ đó, thì mình phải hiểu được cái nguyên lý, đó là thí thực và pháp thí. Nhưng mà cái pháp thí đó, nó rất quan trọng, bởi vì ngay còn sống nếu như mình chưa thay đổi thì lúc chết khó thay đổi hơn. Khi mình còn sống mà mình chưa biết hồi đầu, mình chưa phản tỉnh, mình chưa chịu buông bỏ thì khi chết nó càng khó hơn. Nhưng mà khi mình còn tỉnh, còn mạnh khỏe, mình quyết tâm thì mình có thể làm được. Cho nên nó như thế này. Kỳ trước có ai nói, tôi hỏi là nếu mà không lên được địa ngục thì nhớ tới ai? À, nhớ tới ai? Nhớ tới cái gì? Nhớ tới Tam Bảo và nhớ tới công đức lành. À, nhớ tới những cái gì mình đã học. Các anh chị phải nhớ đến cái công đức lành mình đã gieo trồng trong đời. Khi mình ra đi đó, mình phải hỷ xả những cái chuyện buồn vui ở thế gian đi, mà hãy nhớ trú tâm vào những cái việc lành mình đã làm được trong đời, và trú tâm vào những cái giáo pháp mình đã học được trong đời. Cái đó gọi là cái trí tuệ, là sự nghiệp đó. Cái đó là cái mà các anh chị sẽ cứu rỗi được mình hay không, là cái đó thôi, cái pháp thí đó. Còn ngoài ra những cái kia là một phần thôi hả? Bây giờ ai có làm gì thì làm, tội lỗi bao nhiêu cũng ok hết. Nhớ câu này, ngươi nên nhớ khi mà mình chết á, là ngươi đã chết rồi, ngươi không thể chết thêm một lần thứ hai nữa. Bởi vậy bất cứ cái gì xuất hiện trước ngươi, ngươi hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ, vì đó chỉ là những ảo ảnh phóng ra từ tâm thức. Mình học xong cái bài này mình thấy rồi, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tất cả lục đạo luân hồi, cái cội nguồn của nó ở đâu? Ở tại cái tâm của mình ấy. Cho nên khi mà mình trước đối diện với cái chết ấy, phải nhớ như thế này. Ngươi nên nhớ, ngươi đã chết rồi, ngươi không thể chết một lần thứ hai nữa. Bởi vậy, bất cứ cái gì xuất hiện trước ngươi, ngươi hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ, vì đó là những hình ảnh được phóng chiếu từ tâm thức. Nếu mình không điều phục được cái tâm của mình cái chưa giải thoát được, ngay lúc mình còn bình tĩnh thì lúc chết mình nghĩ như thế này: kiếp trước mình ăn gian bà đó 40 đô, kiếp sau mình phải trả nợ cho bà 40 đô. Mình nghĩ như vậy đó là mình sẽ rơi vào cái trạng thái oan gia trái chủ. Nhưng mà mình sẽ nghĩ như thế này: thôi, hồi đó có ăn gian bà 40 rồi, bây giờ phát nguyện, cái nào lỡ ăn gian là bây giờ phát nguyện làm lành, lánh dữ, gây tạo công đức. Tức là mình sử ứng dụng cái luật nhân quả theo tinh thần là bù trừ, chứ không phải là ăn miếng đền miếng, móc mắt đền mắt, móc răng đền răng, không phải như vậy. Mà theo cái luật bù trừ, đã lỡ làm cái này rồi, bây giờ để làm công đức lành để bù lại cho những cái việc ác mà mình đã làm trong quá khứ, thì các anh chị phải ứng dụng cái tinh thần nhân quả theo cái luật đó. Và đặc biệt đối với tất cả những gì trong lúc nguy biến nhất xảy ra trong tâm thức của mình phải nên nhớ rằng đó là những ảo tưởng được phóng chiếu từ tâm thức mà thôi. Cho nên khi các anh chị mà tỉnh thức trong cái giây phút mà mình lâm thời á, qua đời mà tỉnh thức được á, thì lúc đó coi như là mọi chuyện nó đều tốt đẹp. Còn nếu lúc đó mà mình dao động, mình khổ đau, mình không làm chủ được con người của mình á, thì mình phải đọa lạc á. Nếu mình không làm chủ được là mình phải đọa lạc à. Tại sao một tay Angulimala, tức là một tay trong lịch sử, tức là vua não đó, gọi là tên tướng cướp giết người, mà trong kinh đó, ghi là, tôi không biết nói có đúng không, mà trong kinh ghi là 999 người rồi, và Đức Phật là người cuối cùng y theo để y giết đó. Nhưng mà rượt theo Đức Phật hoài không tới, ngài đi chậm rãi thôi, mà Angulimala rượt theo, rượt hoài để giết Đức Phật. Nhưng mà rượt không kịp thì Angulimala mới nói này: này Sa Môn Cổ Đàm, tại sao ngươi đi quá nhanh quá vậy, ta rượt hoài, ta chạy hoài mà không kịp ngươi. Đức Phật đã nói, này Angulimala, ngươi chạy chứ ta đâu có chạy đâu, ta vẫn đứng đây từ hồi nào. Thì Angulimala nghe Đức Phật nói như vậy, bừng tỉnh và ngộ, và xin Đức Phật quy y tôi, và cũng vẫn được giải thoát. Xin nhớ lại hả, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Cái đó là cho vui thôi ha, cái chỗ này. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ ta. Cái tâm của mình, các anh chị phải biết rửa sạch cái tâm mình ngay khi mình còn sống, chứ đừng có để khi mà mình ngáp ngáp rồi mời thầy tới tụng kinh, lúc đó nghe chữ được chữ mất nữa chứ. Đây là câu chuyện có thật. Có một vị thầy á, và cũng bậc thầy của chúng tôi đi tụng kinh, mà ông có cái tật là ông tụng kinh nhanh lắm. Tụng kinh là nam môi vẫn là màu ào vậy đó, chứ không có rầm chậm rãi đâu. Thì bữa đó ông có cái bà thí chủ đó, bà cụ già đó, trước khi chết mà hấp hối á, mời thầy tới tụng kinh mà bà cũng còn tỉnh thôi. Ông tới ông cũng bon cóc nam môi và ông đọc nhanh quá, bà nghe không kịp. Thì bà cụ già nằm trên bệnh đó, bà mới khèo. Cái ở Sài Gòn mà cái nhà đám nó cũng chặt chội chứ nó đâu có rộng rãi đâu. Bà nằm trên bệnh, bà lấy cái cây gậy á, bà kèo ông thầy. Ông thầy nói chứ bà nằm đó tôi tụng kinh cho bà đi chứ bà làm bà khèo làm gì. Thì bà nói ông tụng chậm giùm tôi một chút, tôi nghe không kịp. Thì bắt đầu ông thầy ông tụng chậm, nam mô a di đà, tụng chậm 5 phút sau bà già đi. Người đời đó, người ta còn đi an lạc như thế là bởi vì sao? Bởi vì họ control được cái tâm của họ rồi. Cần tiến trình. Mà ông thầy tới ông hộ niệm, bà đang hấp hối hộ niệm cho bà đi, mà tụng nhanh bà nghe không kịp đó, ông tụng chậm giùm tôi một chút. Bà tụng chậm, bà bắt đầu bà định tâm vô tiến kinh và bà đi. Thì đấy là một câu chuyện đó. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp như thế, chứ không phải là một hai trường. Cho nên cái tâm thức của mình có thể chuyển biến được. Tâm đạo Phật dạy là vô ngã, cho nên cái tâm mình không có lý do gì mà nó suốt đời nó là như thế. Khi các anh chị nói nếu hữu ngã, ví dụ nói là hữu ngã, có một cái ngã linh hồn bất tử, thì cái anh này, thằng A này sinh ra nó ngu rồi nó phải ngu suốt đời. Thằng B này sinh ra nó khôn rồi nó khôn ngoan suốt đời. Không có. Chính vì vô ngã cho nên một người ngu có thể chuyển hóa thành một người khôn. Có thể giáo dục, có thể uống nắng, có thể thay đổi được hết. Và tất cả những gì lỗi lầm chúng ta làm trên cuộc đời này đều có thể hối cải nó bằng những cái thiện nghiệp mình gieo trồng kể từ ngày hôm nay. Đừng có nghĩ là con người làm sao mà không có tội được. Con người mình mà nhiều lúc hiểu lầm, hoặc là đôi lúc mình sân hận quá, mình nói một tiếng để làm cho người ta khổ đau, để cho mình hả dạ, cái điều đó là nhiều lắm. Nhiều lúc mình tức ai, mình ghét ai, mình nói cho họ bỏ ghét để cho mình tức bớt cái giận của mình đi, mình đem lại cho những người xung quanh mình biết bao nhiêu là khổ đau. Nhưng mà đại chúng xin nhớ đấy, mình bao giờ cũng có khả năng thay đổi. Thì cái bài giảng của tôi xin nhắc lại hả? Xin nhắc lại là cái bài giảng về thứ tư này nói về chuyển biến giữa thức và nghiệp là như thế. Thức và trí. Thì thôi tôi nói đến đây cũng dám nói nhiều, vì hôm nay có mấy người ngủ không dám nói nhiều, nói chiều. Cho nên là ước mong rằng đại chúng học cái buổi giảng này mình hiểu được ý nghĩa của thập loại chúng sinh, mình hiểu được cái gọi là thế nào là cúng thí thực và pháp thí. Mình hiểu được một phần thế nào là tam giới duy tâm, tất cả đều do tâm. Và quan trọng nhất là mình hiểu được cái tâm thức của mình, cho dù nó tội lỗi, nó xấu xa như thế nào đi nữa, cũng có thể chuyển hóa được và không bao giờ muộn màng cả. Ngay cả những người đã chết, đã trở thành cô hồn ngạ quỷ, quý thầy, quý tổ còn đem cái pháp để thuyết cho họ, gọi là thuyết linh, giảng cho cô hồn ngạ quỷ nghe, để họ nhờ cái năng lực nào đó họ tỉnh thức để mà họ tu. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi trình bày trong 4 buổi giảng. Tuy nhiên có một cái điều rất quan trọng là cái phần thực tập, thì xin đại chúng về nhà thực tập. những cái gì mà tôi nói đó có cái đúng và cũng có cái nó cũng lầm lẫn trong đó, thì đại chúng nghe và tự mình suy gẫm, chứ không nhất thiết là tôi nói làm sao mà nghe vậy. Mình cái gì mình thấy nó không vừa ý mình bỏ quên đi, đừng có bận tâm. Mà cái gì thấy cần thiết cho cuộc đời của mình, thấy hữu ích cho cuộc đời của mình thì mình cố gắng là thực tập. Bởi vì Đức Phật dạy nếu mà mình thực tập giáo pháp của Ngài thì mình được an lạc thôi, mình không có tốn kém gì hết. Còn cái chuyện mà đúng sai, hơn thua hay là rõ không rõ, thích không thích, những cái chuyện không đáng thì bỏ qua, quên nó cho khỏe. Mình tập như vậy thì cái tâm của mình nó mới nhẹ nhàng được. Thì bài giảng của tôi dừng ở đây. Thì hy vọng là sang năm mà nếu không có gì trục trặc, bà con còn mạnh khỏe, thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Xin dừng ở đây.